Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin chào thầy. Con nghe rất là nhiều bài của thầy khoảng một năm nay, và con cũng thấy được là con đã nhận biết được những cái diễn biến trong tâm của con. Tuy nhiên là trong tâm của con nó luôn luôn có những cái tiếng nói làm cho con không chấp nhận được những cái điều trái nghịch. Con xin thầy chỉ dẫn cho con cách hướng tu tập nào để mình có thể chấp nhận hoàn cảnh, giống như thầy nói là có thể mở rộng trái tim để mà mình chấp nhận hoàn cảnh và mình sống hạnh phúc với nó. Cảm ơn thầy.
Trước hết là mình nên chấp nhận cái công phu mình đang có trước. Mình đang trên cái tiến trình đó, thì một ngày nào đó mình sẽ đạt tới mức hoàn hảo. Bây giờ thì nó đang trên đường đó, mình phải chúc mừng là vì mình đã tìm được con đường. Mà hãy chúc mừng thật là sâu, chứ để rồi cái tâm mong cầu mình nó lại từ chối những cái gì mình đang đạt được, rồi nó lại mong muốn cái gì nó tốt đẹp hơn, thì khổ đau nó lại tiếp tục xuất hiện. Rất nhiều người trong quá trình tu luyện mà vẫn cứ tiếp tục khổ đau là vì cái tâm mong cầu đi về đích. Cũng giống như trong quá trình trị liệu về tâm lý, thì cái vết thương nó lành tới đâu là mình phải mừng tới đó, chứ đừng có đợi vết thương nó lành hết rồi mình mới mừng, thì mình sẽ tạo ra cái sự căng thẳng và cái sự coi thường với những cái thành tựu đã có. Trong quá trình tu luyện cũng vậy, đi được bước nào mừng cái bước đó, chứ không phải là đi 10 bước rồi mình mới mừng. Giống như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nói là mỗi vết thương lành một nỗi vui. Vậy thì trước khi bạn có thể đạt được cái khả năng là chấp nhận được hết mỗi đối tượng, thì bạn phải chấp nhận được chính bạn trước, chấp nhận những yếu kém, những giới hạn, những phiền não bất chợt của mình. Sau khi bạn chấp nhận được chính mình rồi, bạn mới chấp nhận những đối tượng nó dễ nhất ở gần bên bạn. Chắc ở gần bên mình là khó nhất quá. Cho nên là mình nên tập chấp nhận những đối tượng nào dễ nhất, rồi hơi khó một chút, rồi từ từ mới tới đối tượng khó nhất. Chứ mình đừng có chọn ngay cái bài thực tập là đối tượng khó nhất, mà mình thực tập không thành công thì mình tưởng rằng là bao nhiêu công phu tu tập của mình nó đổ sông đổ biển hết, là không phải. Nó có giá trị, nó đang thành công, chỉ có điều là mình đưa một cái bài thực tập nó quá khó. Vậy thì khi bạn đối diện với một đối tượng quá khó, một hoàn cảnh quá khó mà bạn không vượt qua được, thì bạn cũng hoan hỷ chấp nhận trình độ mình đang có, để rồi tự nhắc nhở mình phải tu tập thêm nữa, phải thêm nữa. Mà để cho trái tim mình trở nên rộng lớn hơn á, thì nó có nhiều cách. Nhưng mà một trong những cách tốt nhất đó là bạn phải dành thời gian để cô lập hóa phiền não tham sân si của mình. Tham sân si càng yếu đi, sự vị kỷ càng yếu đi, thì sự vị tha nó sẽ lớn dậy. Bớt nghĩ về mình thì tự nhiên sẽ nghĩ nhiều cho người. Nghĩ nhiều cho người có nghĩa là quan tâm tới nỗi khổ, niềm đau, tới phản ứng, tới cảm xúc của người đó trong từng giờ từng phút. Cách nào tốt nhất để giúp cho người đó bớt khổ đau hay là vượt qua khỏi ách nạn, thay vì mình nghĩ tới những cảm xúc tổn thương của mình. Mình chỉ có thể làm được điều đó khi mà mình trở về với chính mình đủ, dành nhiều thời gian hơn nữa để chăm sóc tâm hồn của mình, thì mình sẽ bớt mong cầu, bớt đòi hỏi đối phương, thì từ đó sự chấp nhận nó sẽ diễn ra mạnh hơn. Cảm ơn câu hỏi của bạn.
Dạ, cảm ơn thầy.
Mời bạn đã lên đây rồi.
Dạ. Dạ, con kính chào thầy, kính chào đại chúng. Dạ thưa thầy, con hiện đang sống với mẹ con năm nay khoảng 63 tuổi. Thì mẹ con có một cái quá khứ khiến bà sống trong rất là khổ đau. Và hiện giờ con là cái người trực tiếp thường xuyên ở bên cạnh mẹ con. Nhưng mẹ con hay tiết ra những cái năng lượng rất là tiêu cực. Thì con cũng đã cố mở rộng dung lượng trái tim để đón nhận và chấp nhận. Nhưng nhiều khi con cảm thấy giống như con bị muốn và bị cái năng lượng tiêu cực nó quá lớn, nó muốn nhấn chìm con. Thầy có thể cho con một lời khuyên làm thế nào để con có thể bảo vệ, để cái năng lượng tiêu cực đó nó đừng có xâm chiếm, và hoặc là con có thể thoát ra được cái tích cực để giúp cho mẹ con bớt khổ đau không ạ? Xin cảm ơn thầy.
Cả hai người chắc hỏi không cần vỗ tay ha. Cả hai người đều cần được giúp đỡ, mẹ bạn và bạn. Tại vì những cái rác rến, những năng lượng tiêu cực của mẹ bạn đã đổ qua bạn, mà bạn không biết cách chăm sóc tâm hồn mình, thì nó có thể để lại những cái vết thương trong lòng bạn luôn. Cụ thể là những cái thành kiến về mẹ. Thí dụ như mẹ là một người đang đau khổ, mẹ là người đang truyền chất độc qua mình, bạn luôn luôn lúc nào cũng giữ cái quan niệm đó, tôi thí dụ thôi, thì nó sẽ trở thành một cái thứ thành kiến không tốt. Cho dù trong lúc đó bà không có ứa ra chất độc gì hết, trong lúc đó bà rất là dễ thương, nhưng mình cũng không ghi nhận được. Mình vẫn nghĩ rằng ngày hôm qua, mấy ngày trước mẹ đã từng nói, mẹ đã từng làm những điều đó, thì mẹ là một con người không dễ thương rồi. Chứ ít khi nào chúng ta đạt được một cái trình độ rằng lúc nào họ dễ thương thì mình ghi nhận là dễ thương, lúc nào không dễ thương thì ghi nhận là không dễ thương, lúc nào có ứa ra chất độc thì biết là có ứa ra chất độc, còn lúc này không có ứa ra chất độc, hãy ghi nhận rằng đang không ứa ra chất độc. Cái tâm chúng ta nó không có đạt được cái mức trong trẻo như vậy. Nó ghi nhận luôn, nó mặc định những cái yếu kém, những cái lầm lỡ, những cái vụng về của đối phương. Đó là biết là tâm ta nó đang yếu. Và trong quá trình chăm sóc một cái người đang có khó khăn như vậy, nếu bạn không có cách để xử lý những cái rác rến đó, thì nó quần bạn, nó làm khổ bạn. Vậy thì muốn giải quyết được vấn đề thì phải giải quyết cả hai. Một mặt là làm sao cho mẹ bạn bớt ứa chất độc ra, giữ được cái phần dễ thương nhiều hơn. Tức là trong bà có nhiều kênh truyền hình đó, có thể ở một cái kênh có nhiều chất độc, nhưng mà cũng có những lúc ở những cái kênh ít chất độc, và ở những cái kênh hoàn toàn không có chất độc, hoặc là ở những kênh là rất nhiều chất bổ dưỡng. Vậy thì cái việc mà bà ứa ra chất độc á, tôi nói xin lỗi bạn trước, bạn cố gắng nghe nha, rồi bạn tiếp thu được bao nhiêu tiếp thu, nó còn liên quan tới cái người bên cạnh, cái người mà tiếp xúc nhiều nhất. Nếu bạn muốn mời cái kênh dễ thương của bà ra cũng có thể làm được, với điều kiện cái nội lực của bạn mạnh. Bạn là một người có nội lực rất là mạnh, năng lượng bình an rất là nhiều, thì khi bà mà gặp bạn hay là ở bên bạn, tự dưng cái chất bình an của bà nó cũng được bật ra, và chất độc nó không có cơ hội để phát ra. Nói một cách khác là chất độc nó phát ra thường xuyên á, là do cái sự tương tác bên đối phương nữa. Nếu chúng ta nghi bạc, nghi ngờ, nếu chúng ta bực bội khó chịu, nếu chúng ta trách móc buộc tội, sao mẹ lại như vậy, sao mẹ lại như thế kia, mặc dầu đó chỉ là những lời trách yêu hay là hơi bực một chút chứ không đến nỗi là căm ghét, nhưng mà nó cũng có thể kích hoạt cho cái kênh không dễ thương, cái kênh chất độc nó biểu hiện. Vậy thì như đã nói là phải giúp cho hai bên. Vậy thì cách thứ nhất là giúp bà làm sao để giữ được cái kênh dễ thương liên tục, đó là một phần. Thứ hai là giúp bạn cũng giữ được cái kênh dễ thương của bạn liên tục, tại trong bạn cũng có nhiều kênh. Có thể là bạn có kiểm soát hơn bà, bạn còn trẻ, bạn còn khỏe, bạn còn ổn. Nhưng mà nếu cứ tình trạng này kéo dài đó, thì cũng sẽ tới một ngày nào đó bạn cũng mất kiểm soát, và bạn sẽ để cái kênh không dễ thương chất độc đó cứ tràn lấp trở ngược lại bà. Vậy thì hai bên nhấn chìm nhau chứ không phải là giúp đỡ lẫn nhau. Vậy thì trong hai người, bạn với mẹ bạn, bạn nghĩ ai là người nên thay đổi trước?
Dạ con ạ.
Bạn để cái mi gần đây.
Dạ con phải thay đổi ạ.
Tại sao bạn nghĩ như vậy?
Tại vì con không thể thay đổi hoàn cảnh được, thì con chỉ có kiểm soát được tâm của con và cái phản ứng của con với hoàn cảnh thôi.
Cái này bạn nói một cách chân thành hay là bạn nói vì bạn nghe tôi nói nãy giờ?
Dạ con cũng nghe pháp thoại của thầy khá nhiều, con cũng biết đó là cái con đường mình tốt nhất để con có thể tìm được cái bình an trong tâm, nhưng mà thật mỗi khi thực tập cũng rất là khó khăn.
Ước gì lúc nào bạn cũng nhớ điều này.
Dạ.
Lúc nào cái niệm cũng nhắc bạn quay về chịu trách nhiệm cho bản thân, quay về nội tâm, đừng trách móc, đừng đổ thừa hoàn cảnh nữa. Lúc nào cũng có thể bật pháp thoại của thầy Minh Niệm lên là nghe nhắc nhở, phải không?
Dạ.
Nhưng mà sẽ có những lúc mình không mở pháp thoại lên được, thì mình phải mời không phải là thầy Minh Niệm nữa mà chánh niệm ở trong lòng mình ra. Mình có chánh niệm ở trong lòng, chánh niệm nó sẽ nhắc nhở mình. Vậy thì bạn phải hành thiền trong lúc ở nhà rất là nhiều, tạo ra được năng lực chánh niệm, chính chánh niệm này sẽ nhắc nhở bạn. Rất là quý là vì bạn đã hiểu ra điều đó, bạn nhận cái phần trách nhiệm thay đổi về phía bạn. Tại vì nói cho cùng thì bà cũng là người lớn tuổi, bây giờ thay đổi cái gì cũng khó hết, mặc dù lỗi là phía bà nhiều hơn, thí dụ như vậy. Thì bạn là con, bạn còn trẻ, bạn được nghe pháp thoại, bạn được thẩm thấu, bạn có lòng muốn giúp bà nữa, thì cái cơ hội thay đổi phía bạn là rất cao. Nhân danh tình thương, nhân danh vì tấm lòng hiếu thảo của một đứa con, nhân danh để trở thành một người tu tập chuyển hóa có kết quả, và người đã từng nghe pháp thoại thì Minh Niệm, hãy lên một chương trình cụ thể để hành thiền ở nơi nhà, hành thiền trong lúc giúp đỡ người khó khăn. Chúc bạn thành công.
Dạ. Cảm ơn.
A Di Đà Phật, dạ con chào thầy, chào đại chúng. Thì à, con á, thì con bán gạo, kế bên á, cái hai người bán gạo sát bên. Thì sau này con thích đi đạo đạo tràng tụng kinh, thì khi đi thì con rất là thích, thì con rất là vui mà khi đi càng ngày càng đi rất là ham, mà riết con bán càng ngày càng ế. Và bao nhiêu khách của con ra nó sao cứ nghỉ hoài, cái cô bán gạo kế bên cái cổ lại cứ bắt mối con hết. Cái là cô bán rẻ hơn hay là sao cô mối hết con. Cái giờ cái con đang phân vân, con nói nếu mà mình đi hoài thì mình không bán gạo thì lúc mình ế thì cuộc sống mình sao, mà nếu mà ở nhà mình bán thì rất là thiết tha thích đi đọc kinh lắm này. Dạ, thì con rất mê đọc kinh, vậy thầy chỉ ra lúc đó con đang phân vân.
Thì bây giờ là cô có phải là người đóng vai trò giữ kinh tế chính của gia đình không?
Dạ, con nói chung là cũng đô chính đó thôi.
Còn mấy người nữa làm kinh tế cho gia đình?
Dạ, chồng con.
À, và cô phải nuôi bao nhiêu người con trong lúc này?
Dạ, có một đứa đang học.
À, một người đang học đại học, chắc là cô nên về thương lượng với ông xã. Cô nói với ông xã rằng anh có thấy rằng là từ ngày em đi tu tới giờ, đi tu tập tới bây giờ đó em có dễ thương ra không? Nếu ông xã xác nhận là có, thì vậy thì anh hãy để em tiếp tục giữ sự dễ thương này nhé. Bằng cách là anh phải cho phép em có thu nhập thấp. Chúng ta sống đơn giản hơn một chút mà giữ được hòa khí trong gia đình. Tại vì em biết chắc rằng em dễ thương là anh sẽ hạnh phúc. Còn nếu mà em không giữ được sự dễ thương này, em sẽ làm phiền làm khổ anh á. Thì cho dù chúng ta có thêm những điều kiện vật chất thì cũng không có hạnh phúc gì hết. Nếu điều kiện kinh tế của bạn vừa đủ cho chồng, cho vợ, cho con rồi đó, mà các bạn không có bất cứ một cái nhu cầu nào lớn hơn, mà nhờ cái việc tu tập của bạn mà trong ấm ngoài êm như vậy đó, thì hãy nên cứ tiếp tục như vậy. Tại vì đó là cái nhu cầu đang rất là mạnh ở trong người của bạn rồi, bạn cũng không thể chọn cách khác. Hãy cứ tiếp tục như vậy. Còn nếu thấy rằng cái việc kinh tế đang rất là quan trọng trong lúc này, thật sự là đang rất là cần, thì bạn nên cân nhắc cái việc là giảm lại những cái chương trình sinh hoạt tu tập để dành nhiều thời gian để phát triển kinh tế. Ngoài ra, nếu giả sử buộc phải quay về để phát triển kinh tế, thì bạn cũng nên học cách làm sao để có thể tu tập ngay trong khi buôn bán, ngay trong khi tiếp xúc với khách hàng, ngay trong khi mình phải tương tác với mọi người. Điều đó mình vẫn có thể làm được, nghĩa là mình mang đạo tràng của mình về tới nhà, về tới nơi buôn bán luôn, tức là tinh thần tu học. Tại vì việc hành thiền á, nói với pháp môn hành thiền thì có thể hành thiền ở mọi lúc mọi nơi, chứ không nhất thiết là phải có đạo tràng, hay là không nhất thiết là phải có một cái không gian đặc biệt ưu tú thì mới hành thiền được. Hiểu ý thầy nói và chúc bạn thành công.
A Di Đà Phật, dạ cảm ơn thầy.
Xin mời câu hỏi khác.
A Di Đà Phật, còn quý vị Phật tử nào là muốn đặt câu hỏi để nhờ đại đức chia sẻ không ạ? À, quý vị mà có câu hỏi, quý vị giơ tay lên. À, gì?
Dạ Phật, dạ con xin chào sư ạ. Thưa sư, là con hành thiền cách đây khoảng gần một năm, thì thời gian gần đây thì trong cái công việc nó cũng có gặp nhiều khó khăn, cho nên là cứ mỗi khi ngồi thiền là con nhận thấy là tâm mình nó phóng đi rất là nhanh, và con cũng nhận biết rằng là cái lúc đó là tâm mình nó phóng đi thì con quay về, nhưng mà nó tầm chỉ được 1-2 phút xong rồi nó lại tiếp tục. Thì thời gian gần đây thì con thấy cái tốc độ nó phóng đi rất là liên tục. Thì thưa sư, là sư có thể chỉ cho con một cái cách để mà con khắc phục cái tình trạng đó. Cái câu hỏi thứ hai.
Hỏi từng câu đi bạn.
Dạ.
Cái việc mà tâm mình nó phóng đi, nó sao động là chuyện rất là bình thường. Bạn không thể không có nó. Cho dù là bạn tới rừng thiền ở luôn từ năm này qua tháng khác thì tâm vọng động nó vẫn cứ xảy ra. Có lúc nó cho bạn yên, có lúc nó không cho bạn yên. Có lúc không phải là do bạn đang làm việc quần quật hay là phải giải quyết những vấn đề khó khăn mà tâm bạn nó vọng động đâu. Có lúc quá khứ nó tràn về, vết thương nó trỗi dậy thì nó cũng có thể làm cho bạn bất an như thường. Có chuyện gì xảy ra?
còn một câu nữa.
Chưa trả lời chưa xong mà. Thì bạn phải chuẩn bị một cái tâm lý. Bạn phải nắm vững một cái nguyên tắc. Đó là bạn phải chấp nhận mọi kinh nghiệm nó xảy ra trong quá trình hành thiền. Dù đó là một kinh nghiệm tốt hay là một kinh nghiệm xấu. Dù đó là những điều như ý hay là bất như ý. Dù đó là tâm bình yên hay là tâm bất an. Dù đó là tâm không có phiền não hay là có phiền não. Bạn không thể yêu cầu, mong muốn để có được tâm bình an liên tục. Bạn không thể mong muốn không có phiền não liên tục. Một người công phu liên tục miên mật mà còn không đạt được trình độ là tâm bình an liên tục thì huống hồ gì các bạn thực tập rất là ít thì không thể nào có được tâm bình an liên tục. Nghĩa là thay vì bạn có tâm mong chờ là mỗi lần hành thiền là tâm nó bình an, dĩ nhiên ai cũng muốn điều đó, nhưng hãy nó đạt được bình an thì mình ghi nhận là có bình an, có lắng dịu. Còn nó không có bình an, không có lắng dịu thì mình cũng ghi nhận cái tâm ghi nhận đó, cái tâm biết đó, và tiếp tục duy trì cái sự biết đó liên tục thì sự bất an nó sẽ có thể sẽ tan biến đi. Mà giả sử nó không tan biến đi thì bạn vẫn có thể đổi đề mục khác, không chú ý vào tâm bất an nữa, mà bạn có thể chú ý vào hơi thở, có thể chú ý vào các cơ bắp trên gương mặt. Mà nếu bạn đã làm như vậy rồi mà vẫn không có kết quả thì bạn vẫn có thể đứng lên, bạn có thể đi thiền hành, bạn có thể làm thiền nằm để làm sao để bạn có thể giữ tâm trên đề mục được tốt hơn. Giả sử bạn đã cố gắng tới mức như vậy rồi mà vẫn không thành thì bạn hãy chấp nhận ngồi đó quan sát những vọng tưởng của mình. Như đã nói là quan sát những vọng tưởng nó cũng tương đương, nó cũng ngang bằng cái việc bạn quan sát hơi thở vậy. Tại vì cái quan trọng của hành thiền không phải là dẹp được phiền não ngay lập tức, dù bạn có dẹp được thì nó cũng sẽ trở lại. Cái quan trọng của việc hành thiền là xây dựng được khả năng tỉnh giác, chánh niệm liên tục. Vậy thì bạn đang quan sát phiền não, nghĩa là bạn đang chánh niệm, bạn đang thiền tập. Còn phiền não nó đến thì nó sẽ đi, chừng nào nó đi thì kệ nó. Nếu phiền não nó quá vây kín bạn, nó khủng bố bạn thì thôi bạn đừng chú ý vào nó nữa, bạn hãy chú ý những đề mục khác. Thậm chí là bạn xả thiền, bạn không ngồi thiền nữa, bạn quay trở về với những thí dụ như là thiên nhiên, với tất cả những gì mà năng lượng nó lành, bạn tiếp xúc với nó một chút. Còn thậm chí là bạn cứ trở về với những công việc nhẹ nhàng mà bạn yêu thích, rồi một lát nữa cái tâm nó thư giãn, nó cân bằng, bạn hãy tiếp tục quay lại việc hành thiền. Nói chung rằng là bạn phải mất thời gian khá lâu, thực tập liên tục, bạn mới đạt được một cái khả năng rằng giữ được sự bình an liên tục, giữ được tâm tĩnh lặng liên tục trong việc hành thiền. Bạn hiểu ý thầy nói không? Cảm ơn câu hỏi của bạn. Tại vì còn nhiều người đang chờ ưu tiên cho mỗi người một câu hỏi.
Dạ, một tí thôi.
Tí thôi ha.
Dạ. Thực sự là vì con ở từ Đà Nẵng con bay vào để nghe pháp thoại của sư. Thì con cũng được biết là qua những bài pháp thoại của sư thì sư nói là khi mà những người tu thiền thì nên tìm cho mình một vị thầy. Nhưng mà thực tế là đến giờ trừ là con chỉ nghe qua pháp thoại của sư để con thực tập thôi. Cho nên là con muốn là tìm cho mình một vị thầy thì sư có thể giúp cho con được không?
Giúp con tìm giùm ha. Hay là sao?
Dạ.
Nói trắng ra coi là muốn làm sao?
Dạ. Tức là muốn sư giúp ạ.
Giúp mà giúp làm sao? Giúp tìm một vị thầy hay là giúp cái gì?
Dạ, giúp tìm một vị thầy.
Trời, bây giờ bắt sư đi tìm thầy giùm nữa. Tại vì sư đâu có quen nhiều thầy đâu. Giờ cho bạn nói một lần nữa là bạn muốn làm sao?
Dạ, tức là con muốn sư, nhờ sư chỉ dẫn, nhưng mà con cũng biết là sư không thường xuyên ở Việt Nam, thì con có thể là nhờ sự chỉ bảo của sư bằng cách nào?
Thôi giờ mình nói thêm lần cuối.
Dạ.
Đây là cơ hội duy nhất được nói cái muốn của mình một cách trung thực nhất, là muốn sao?
Dạ, muốn theo sư để sư chỉ dẫn ạ.
Câu này dễ ợt mà có gì đâu. Vấn đề là sư có đồng ý hay không thôi. Thì thật ra vậy nè quý vị, sư không có ý là nhận đệ tử riêng, đệ tử của mình rồi mình sẽ quan tâm đặc biệt hơn. Trừ trường hợp là các bạn xuất gia đến ở với sư thì buộc sư phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho những vị đó. Còn tất cả mọi thiền sinh, kể cả không phải là thiền sinh, họ tu theo những truyền thống khác, kể cả theo những tôn giáo khác, thì khi mà sư có cơ hội, có nhân duyên gặp họ, họ trực tiếp họ hỏi mình, họ tới dự những khóa tu của mình, họ gửi thơ cho mình, họ được tư vấn bởi mình thì rất là tận tâm hết lòng. Còn bây giờ đại chúng rất là đông, sư rất là cố gắng bình đẳng nhất có thể khi tiếp xúc với mọi người. Cho nên nếu mà bạn quý sư, bạn muốn theo cái hướng dẫn, sự hướng dẫn con đường tu tập của sư, thì bạn cứ tiếp tục đi theo các chương trình giảng dạy, đi theo các khóa tu nếu có thể, hoặc là có nhiều thời gian nếu có đó thì bạn nên dự những khóa tu dài ngày do sư hướng dẫn, thì bạn sẽ được sư hướng dẫn trực tiếp khai thị cho bạn được nhiều hơn. Thì để gọi là thầy và trò với nhau thì học trò sẽ tiếp nhận những cái điều thầy dạy và ứng dụng một cách có kết quả, thì cái nghĩa thầy trò được thiết lập. Tại vì nhiều khi chúng ta giữ một cái liên hệ thầy trò trong cái danh nghĩa, nhưng mà nhiều khi thầy cho rất nhiều mà trò chẳng nhận bao nhiêu.
Dạ, cảm ơn sư.
Xin mời bên này.
Dạ, con kính sư ạ. Lúc nãy con có nghe sư giảng đó là mình đóng cửa lại thì đau khổ không thể vào. Nhưng mà trong một cái trường hợp cụ thể của gia đình con là như thế này. Con có một bà chị, có một đứa con trai lấy vợ và sanh đứa cháu nội. Bà chị đó rất là đổi yêu thương người con dâu của mình và đối xử như một người con ruột. Nhưng mà lạ kỳ thay, mỗi cái lời nói của người mẹ đối với người mẹ chồng đối với người con dâu thì được người con dâu nghe như là những cái lời xấu, là họ không có nhận được cái tình yêu thương của người chị này, của người mẹ chồng, và đứa con dâu đó đã ẵm con ra đi. Và hai vợ chồng nó đó thì cách biệt là cũng một tháng trời hơn rồi. Người chị của con á là rất là đau khổ. Thì con chỉ khuyên đó là bây giờ hãy tùy duyên thôi. Nếu mà hai đứa còn duyên thì tụi nó quay lại. Nhưng mà bây giờ á, là con muốn khuyên chị đừng đau khổ, nhưng mà chị vẫn đau khổ, thì xin sư sẵn ở đây, có chị ở đây, sư cho một vài lời. Yeah.
Tại vì những cái thông tin cung cấp này nó chưa có đủ để sư biết cái sự thật câu chuyện nó nằm ở đâu, mà nên có cái tư vấn riêng để sư hỏi người mẹ, là người mẹ đã nói như thế nào mà bên con dâu hiểu lầm. Có nhiều khi ở bên phía chúng ta phát ra một cái tín hiệu rất là đúng mà bên kia nhận lại rất là sai, đó là lỗi của bên kia. Nhưng mà nhiều khi trái tim chúng ta ở một đường mà chúng ta phát ra ngôn từ một nẻo. Thí dụ trái tim rất là yêu thương, nhưng mà cái giọng nói, cái cách nói, hoặc là cái cách diễn đạt, cái cảm xúc tại thời điểm đó, nó có thể làm cho thông tin nó bị lệch đi, nó không còn trung thực như trong trái tim chúng ta nữa. Thì đi qua đối phương, mà đối phương đang rất là yếu, đối phương có một cái hy vọng theo kiểu khác, tức là chờ đợi hy vọng mẹ chồng nói theo một cách khác, mà mẹ chồng lại nói theo cái cách này, cho nên hai bên đã không tiếp nhận được thông tin với nhau, gây ra hiểu lầm. Nhưng mà cho dù là vậy mà người con dâu đã ẵm con ra đi, thì tôi nghĩ cái đó thì nó hơi quá đáng. Là tại vì còn nhiều cách để hóa giải chuyện này, tức là cần được ngồi xuống để nhờ mẹ chồng giúp đỡ. Nếu mẹ chồng thật sự là có thương con dâu, tức là con dâu phải cảm được cái tình thương mẹ chồng, chứ không thể dựa trên cái ngôn từ hay là cách diễn đạt lời nói được. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, nếu tình thương giữa vợ với chồng đủ mạnh á, đủ vững á, thì cái việc mẹ chồng có can thiệp vào hay là có gây khó khăn, nó không đủ để khiến cho người kia phải ẵm con ra đi. Nghĩa là cái lý do chính đôi khi nó nằm từ phía vợ chồng, mà bà mẹ chồng chỉ là một tác nhân sau cùng thôi. Cho nên đổ lỗi cho mẹ chồng thì hơi oan ức. Vì vậy cho nên rất là cần nghe được sự tư vấn trực tiếp, câu hỏi trực tiếp từ phía người mẹ. Người mẹ phải trình bày ra hết thì mình mới thể hiểu được phần nào câu chuyện. Tại vì cần phải nghe phía con dâu nữa, nhưng mà ít nhất là người trong cuộc á, họ đưa thông tin ra thì mình mới có thể đoán biết và đưa ra lời khuyên chuẩn xác được. Vì thì chị nên phiên người chị của chị đó, nên lấy một cái cuộc tư vấn riêng với thầy nha.
Dạ thưa thầy, như vậy thì con muốn đặt cái cuộc tư vấn riêng đó như thế nào ạ?
Lát chị có thể liên lạc với các bạn trong ban tổ chức mặc áo vàng đây, các bạn sẽ giúp.
Dạ con cảm ơn thầy ạ.
Thưa quý vị, bây giờ chúng ta cũng hết giờ rồi, 8:10 rồi, thì xin tạm dừng ở đây. Và hy vọng là sẽ gặp đại chúng đạo tràng từ bi của chùa Quan Thế Âm trong một dịp khác. Chúc quý vị thật nhiều năng lượng bình an.
Nam Mô A Di Đà Phật. Mặc dù bận rộn với các công việc Phật sự, nhưng vì tâm nguyện hoằng pháp độ sinh mà Đại Đức Giảng Sư đã chấp nhận lời thỉnh cầu của Sư Bà Viện Chủ và Ni Sư Trụ Trì Quang Lâm Quang Âm Tu Viện ban bố cho chúng con một thời pháp thoại rất là ý nghĩa, cho chúng con lấy đó làm hành trang trên con đường tu nhân học Phật. Chúng con không biết làm gì hơn, xin cố gắng thực hành những lời dạy của Đại Đức, và chúng con xin thành kính tri ân Đại Đức Giảng Sư, nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho Đại Đức Giảng Sư được pháp thể kinh an, chúng sanh dị độ và Phật sự viên thành. Vào giờ này, chúng con xin thành kính cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư và kính mời toàn thể quý vị Phật tử đồng khởi thân hồi hướng công đức.